hôm nay chúng tôi về đây thăm được quý Phật tử tới đông đảo về, chúng tôi rất quan hỷ vì được xa cho nên mới tới hơi nhọc, bữa nay nói chuyện hơi ít một chút để dành để tối mai thì giờ rộng rãi hơn và khỏe người, chúng tôi sẽ nói nhiều. Giờ đây trước hết để có ít lời nhắc nhở quý Phật tử trên đường tu hành. Bởi vì tất cả quý Phật tử đã là người đệ tử của Phật rồi thì chúng ta phải có bổn phận làm sao trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng và đi đúng với chánh pháp của Phật thì đó mới đúng là Phật tử. Chứ nhiều khi nó là Phật tử mà không biết tu sao hết. Có người chẳng những không biết tu mà lại còn có những cái tư cách và những cái thái độ nó không đúng với đạo lý, thì như vậy thì tức là trái với cái sở nguyện ban đầu của chính mình. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói cho quý Phật tử nghe cái căn bản tu hành của Phật tử để tất cả quý vị đều thấy rõ chúng ta tu như thế nào đúng là người Phật tử, chứ không thì chúng ta lại hiểu lầm đi rồi thực hiện không đúng cái gì Phật dạy. Như quý Phật tử trong đây có quy y Phật rồi hết chưa? Có là đa số hay thiểu số? Đa số. À, như vậy thì quý Phật tử quy y Phật rồi, sau đó quý Phật tử hứa giữ bao nhiêu giới? Năm giới. Mà năm giới đó giữ có dễ hay khó? Mà nếu giữ năm giới rồi thì quý Phật tử nghĩ đời tu của mình như vậy đó, kết quả sẽ đi về đâu biết không? Cõi nhân là cõi người, phải không? À, thì hôm nay tôi dẫn cái bài kệ trong cái lá phái quy y đó. Quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Bài kệ đó là cái bài kệ của Đức Phật Ca Diếp ngài để lại. Thì trong đó bài kệ nói nguyên văn chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói theo tiếng Việt mình là chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Đó, nghe đơn giản quá nhưng mà nó rất là thiết yếu. Ngày xưa ở Trung Hoa có một thiền sư tên là Ô Sào. Ô Sào không phải là cái tên chính của ngài, tại vì có cái cây ở trên có cái chán ba, cái ngài lên đó ngài vẽ cây ngài cột làm thành như cái ổ quả, ngài ngồi đó ngài tu, ngài tu ngài ngộ đạo. Thì một vị thi sĩ nổi tiếng ở đời Đường là ông Bạch Cư Vị, ông nghe ngài tu hành đắc đạo cho nên ông tới ông hỏi Nên bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho một cho con một câu mà nó tóm tắt được cái yếu chỉ của Phật pháp để con tu. Thì ngài ngồi trên cây, ngài đọc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Cái ông cười nó: thưa hòa thượng, bài kệ này cũng đến 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ngài dạy con chi? Thì khi đó ngài mới trả lời rằng: phải, con biết 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Thì như vậy thì cái bài kệ đó nó hệ trọng như thế nào mà ngài có yếu cái tiêu chuẩn hay là cái mục đích của đạo Phật nằm trong bài kệ đó? Thì tôi dẫn cho quý vị thấy, câu thứ nhất là chư ác mạt tác, tức là chớ làm các điều ác. Nó chớ làm các điều ác nghe đơn giản quá, nhưng mà không làm các điều ác là không bằng cách nào đó. Thì quý Phật tử thường khi quy y thì liền có phát nguyện giữ năm giới, phải không? Mà năm giới đó là gì? Là trước hết là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, hút ra phiền, xì ke ma túy. Đó, năm cái điều đó là năm cái điều đó mình giữ. Mình không làm năm điều đó, mình không làm năm điều đó là mình dừng được cái tội ác của mình, phải không? Nếu mà năm điều đó mình làm thì có tội không? Nếu giết người thì phải tù tội, nếu trộm cắp cũng là tù tội, nếu tà dâm là làm đau khổ cho gia đình, nếu mà dối trá thì bị xã hội ruồng bỏ, nếu mà uống rượu mạnh, uống say, hút ở phiện xì ke ma túy thì đó là hư người. Như vậy thì trong năm giới đó là chặn đứng không cho mình tạo điều ác. Mà không tạo điều ác tức là chúng ta có cái gì rồi? Chúng ta đã là lành, phải không? Không làm ác tức là thiện, thiện là lành. Như vậy thì quý vị thấy cái tu bước đầu Phật dạy đừng làm các điều ác, đó là cái hàng rào chặn mình, không cho mình rơi xuống cái hố tội lỗi. Như quý Phật tử thường hay răn dạy con cái lớn 15, 13 tuổi mà trai thì dặn nó sao? Cấm con không được uống rượu, cấm con không được cờ bạc, cấm con không được chơi mấy đứa du đảng, cấm con không được hút ốc phiện, vân vân. Những cái cấm đó là thương nó hay là làm khó nó? Vì lòng thương muốn bảo vệ con mình nó được an toàn, tốt đẹp hiện tại và mai sau, phải không? Cho nên mình phải răn cấm. Thì cái lời răn cấm đó mới nghe thì như là khắt khe, là khó, nhưng mà thực sự nếu mà đứa con biết nghe, biết giữ thì đời nó sẽ tốt, sẽ đẹp đẽ. Như vậy vì thương mà răn cấm con đừng để con cái nó hư, đó là cái tình của cha mẹ. Ở đây Đức Phật vì thương tất cả chúng sinh, Ngài muốn ai đã hướng về Phật thì người đó đều là người bớt khổ, người đó là cái người được an vui, đồng thời cũng là cái người tốt ở trong gia đình, trong xã hội. Thì như vậy thì quý vị thấy, và năm điều đó, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu mạnh, uống say rồi đó, thì người nào phạm một trong đó thì tốt hoàn toàn không? Còn nếu phạm tới hai ba cái thì sao? Người đó cơ bộ tụt xuống dưới rồi, phải không? Xuống dốc rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy Phật vì muốn bảo vệ cái nhân phẩm tốt đẹp của con người mà Phật răn cấm. Như vậy thì chẳng những chúng ta không làm năm điều đó là đủ nhân phẩm của một con người, mà lại còn không làm năm điều đó thì chúng ta sẽ thành một người tốt, người lương thiện. Đồng thời khi mà chúng ta sắp nhắm mắt thì chúng ta nghĩ mình chết rồi sẽ đi đâu? Đi đâu? Tức là trở lại làm người, phải không? Do đó là gọi là nhân thừa Phật giáo, cái bước đầu người tu theo đạo Phật. Như vậy thì bước đầu mà mình tu được rồi thì bước thứ hai, thứ ba mình mới tiến được. Như vậy đó thì quý Phật tử thấy Đức Phật thương muốn cho chúng ta trở thành con người tốt, rồi thương chúng ta, muốn chúng ta đời này an lành, đời sau cũng tốt đẹp. Bây giờ thử đặt câu hỏi, nếu mà người nào cũng giữ tròn năm giới hết, ở chung một xóm thì xóm nó có bình yên không? Tối ngủ khỏi đóng cửa, phải không? Có ai dám ăn trộm, rồi cũng không ai nghi ngờ bậy bạ gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng Phật dạy cụ thể để giúp cho chúng ta sống một cuộc đời bình an, mình và mọi người xung quanh mình. Như vậy biết tu theo đạo Phật chỉ là bước đầu thôi, giữ năm giới là quý vị thấy nó đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Mà chẳng những tiến bộ cho đời này mà đời sau cũng càng tốt hơn. Bởi vì Phật dạy rằng người đời này không phạm giới sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài. Người nào giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra làm ăn có của cải, không bị hao mất. Người nào giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra thì được đẹp đẽ trang nghiêm. Người nào giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra mọi người tin quý. Người nào giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không uống bất phiện sự kế ma túy thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì nếu chúng ta còn phải trở lại đời sau thì trong năm cái điều đó quý vị có thiếu nào không? Người có người nào nói bây giờ thôi tôi giữ cái giới không sát sanh để được sống lâu, giữ giới không trộm cướp cho được có của, mà cái giới thứ ba không chịu giữ thì sao? Sanh ra xấu xí, người ta không dám nhìn, không dám ngó, thì quý vị có vui không? Sống lâu có của mà xấu quá cũng khổ, phải không? Nên đang không thể được, mà phải giữ luôn cái đó. Rồi tới cái thứ tư, bây giờ ba cái trước quý vị giữ nè: sống lâu có của đẹp đẽ mà nó ngọng nó liệu, quý vị chịu không? Đúng rồi đó. Thì như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải giữ luôn cái thứ tư, được bốn cái: sống lâu có của đẹp đẽ nói năng lưu loát mà học bài không thuộc, quý vị chịu không?
thì cũng không được nữa. Như vậy thì năm điều kiện không thể thiếu ở một người. Như vậy thì chúng ta tu chưa nói thành Phật thành Thánh, mà chỉ giữ năm giới là đã bảo vệ cho chúng ta hiện tại trở thành con người tốt hoàn toàn. Rồi vị lai chúng ta sẽ là con người sinh ra xứng đáng ở trong cái xã hội. À, như vậy thì quý vị thấy Phật chuẩn bị cho chúng ta một con đường đi rất là an toàn, rất là đẹp đẽ, phải không? Đó là bước đầu mới có dừng một đoạn thôi. Mà nếu vị nào khá hơn nữa thì qua cái đoạn thứ hai, nghĩa là trong không làm các điều ác đó mà còn làm thêm nữa, tức là 10 điều lành. Phật bảo mình phải giữ 10 điều. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4: không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, hay bây giờ nói là nói ly gián đó, rồi không nói những cái lời thiêu dệt để cho gây cái chuyện bất hòa đó. Giữ như vậy rồi cộng thêm nữa là bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy thì được 10 điều đó, giữ được 10 điều đó thì quý vị khi bỏ thân này, quý vị sẽ nghĩ sao? Đi đâu? Lên các cõi trời. Như vậy thì bước lên một bước cao, chứ không có phải dừng ở cái chỗ thấp đó. Như vậy thì chúng ta thấy nghĩa là càng tu cao thì nó phải tăng thêm cái đạo đức của mình nhiều. Thì trong năm giới thì có giữ thân, giữ miệng, mà chưa nói tới cái ý. Đến 10 giới thì thêm bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê. Thì ba cái bớt đó quý vị thấy nó dễ hay khó? Nó khó, nhưng mà nếu bớt được thì nó hay hay nó dễ? Đó. Như vậy thì chúng ta bớt được cái nào cũng là cái hữu ích cho chúng ta. Bây giờ tôi nói về ba cái sau đó là bớt tham. Quý vị nghĩ ở đời chúng ta có bao giờ làm cái này liền thành công cái này, làm cái kia liền thành công cái kia, cái gì làm cũng thành công hết, thì chúng ta chịu dừng ngang đâu không? Cứ làm tới hoài cho tới ngang đùng nó chết mà không có hay. Vì cái thành công đó mà lòng của người thì như là cái túi mà không đáy, bao nhiêu được bỏ vào đó nó cũng đi đâu mất, nó không có đầy. Mà không đầy cho nên cái lòng tham nó cứ giục, cứ đẩy mình làm tất cả những cái có khi tốt, có khi không tốt, mà cũng được thành công, được có lợi ích cho mình, thì mình cứ tham làm hoài không dừng. Và không dừng thì chúng ta có mấy cái hại. Cái hại thứ nhất là cứ cắm đầu lo mãi mà quên nghĩ tới tu hành, quên nghĩ tới những điều lương thiện. Vì muốn cho đầy túi cho nên không có nghĩ tới cái gì hết, cứ làm. Như vậy là làm cho mình trở thành một con người chưa có bao giờ biết quay đầu ngó lại thử coi mình già chưa, thử coi mình đã được an ổn chưa. Nếu mà cứ làm được hoài thì quý vị nghĩ chúng ta làm tới già có chán không? Già chắc chưa chán đâu, tại thất bại mới chán, chứ thành công chắc không có chán, phải không? Nghe là cái gì mà làm được hoài thì không có chán. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy, nói cái người mà cái lòng tham không có cùng tận, không có bờ bến, thì người đó dù được ở cõi trời cũng không vừa ý. Còn người mà ít tham, dù cho nằm trên bãi cỏ ngủ cũng ngon lành. Như vậy thì bởi vì được cái này muốn cái kia thì đâu có dừng được, phải không? Được, lên quả trời cái muốn lên trên nữa chứ không có muốn dừng ở đó, bởi vì cái tham nó không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ dừng chân hết. Còn nếu chúng ta bớt tham thì chúng ta biết tới cái mức độ nào, tới cái chặng nào vừa với cái khả năng mình, vừa với cái tuổi thọ của mình phải dừng lại để có thì giờ mình tu hành, để có thì giờ mình bò phước đức. Thì như vậy đó là chúng ta có cái chỗ để cho chúng ta tu hành. Còn nếu cứ tham hoài thì hết tu, cứ lo cho được mà được nhiều chừng nào lại càng khó tu chừng ấy. Đó là cái lẽ thật như vậy. Vì vậy mà chúng ta nghe trong kinh Phật nói người mà tham nhiều đó giống như cái người khát nước mà uống nước muối vậy đó. Nếu khát nước mà uống nước muối thì sao? Càng uống càng khát chứ không có cùng. Chứ còn có nhiều người nói tôi nguyện trời Phật do họ làm ăn được khá giả, được một số tiền để mà nuôi con nuôi cái, thì nói như vậy thì nghe cũng lương thiện quá. Nhưng mà làm được cái đó rồi sao? Nghe đó cái thấy không có làm được, ráng làm nữa. Mà nếu được cái thứ hai thì ráng được cái thứ ba, làm hoài tới già không hay. Cho nên ở đời nhiều khi quý Phật tử cứ mơ ước làm sao mà mình sanh được cái cõi trời cho nó sung sướng, lên đó nó thoải mái, muốn gì được nấy thì sung sướng lắm. Mà trong kinh Phật á, Phật dạy người tu thà là trở lại cõi trần thế chứ không nên nguyện sanh cõi trời. Quý vị biết tại sao không?